Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 31 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án.
Công bố đường dây nóng về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Bão Sao La đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay.
Quân đội Gabon bắt giữ nhiều quan chức chính phủ, Tổng thống Ali Bongo Ondimba bị quản thúc tại gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Sau khi xem xét cân nhắc nhiều mặt, ngày 30 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án. Quyết định này thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, mở cho các bị cáo này con đường được sống, cải tạo, phục thiện, có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Dự báo lượng người tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ đổ dồn về các bến xe từ chiều nay và sáng mai. Các tuyến quốc lộ cao tốc sẽ tăng đột biến lượng phương tiện. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp này. Cụ thể, người dân có thể phản ánh tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy xe luồng tuyến theo số điện thoại 1900 599 870, máy 02 của Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam.
Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy xe luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác như uống rượu bia rồi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an 0995676767 hoặc 0692342608.
Chiều qua 30 tháng 8, bão Sao La đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16, tương đương với 167-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6 m, sau tăng lên 8-10 m.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ chi gần 150 tỷ đồng mỗi năm để khám sức khỏe miễn phí cho trên 1 triệu người cao tuổi, nhằm đánh chặn bệnh tật từ xa, giảm chi phí điều trị và tăng chất lượng sống cho người cao tuổi. Độ tuổi đi khám hiện nay từ 60 tuổi trở lên. Sau chương trình thí điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2024, hơn 1 triệu người cao tuổi sẽ được thăm khám định kỳ hàng năm.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, sau khi triển khai luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, từ ngày 15 tháng 8 đến nay đã có hơn 337.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, chiếm 70% tổng lưu lượng nhập cảnh, tập trung vào công dân một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh.
Bộ Công Thương vừa có chỉ thị số 09 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Theo đó, Bộ này yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ tổng nguồn cung tối thiểu năm 2023 đã được phân giao để bảo đảm cung cấp liên tục xăng dầu cho các khách hàng. Bộ này cũng giao Tổng cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc đảo chính quân sự tại Gabon. Ngày 30 tháng 8, một số sĩ quan quân đội cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ. Trong tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, quân đội Gabon cho biết họ đã bắt giữ một con trai của ông Bongo, chánh văn phòng nội các cùng một số quan chức hàng đầu của Đảng Dân Chủ Gabon cầm quyền. Quân đội cáo buộc những người này tội phản quốc, tham ô, làm giả chữ ký của Tổng thống cùng nhiều cáo buộc khác. Trước đó, một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp.
Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn chính phủ Pháp Olivier Véran tuyên bố Pháp đang theo dõi sát sao tình hình tại quốc gia Tây Phi này. lên án cuộc đảo chính và muốn kết quả của cuộc bầu cử phải được tôn trọng. Nga cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình tại Gabon. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này cũng đang theo dõi diễn biến tại Gabon và hy vọng tình hình sớm ổn định.
Như vậy, sau đảo chính ở Niger, Gabon là nước tiếp theo rơi vào khủng hoảng khi giới lãnh đạo quân sự tuyên bố lên nắm quyền. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc đảo chính thứ 6 kể từ năm 2020 ở Tây và Trung Phi. Khu vực được cho là vành đai đảo chính, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Ngoài Niger và Gabon, khu vực này còn có thể nhắc đến các cuộc đảo chính ở Burkina Faso vào tháng 1 năm 2022, Guinea vào tháng 9 năm 2021, Cộng hòa Chad vào tháng 4 năm 2021, Mali vào tháng 8 năm 2020.
Mỹ vừa thông báo gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 250 triệu đô la Mỹ nhằm đáp ứng các nhu cầu quan trọng về an ninh và quốc phòng của Kiev. Nhà Trắng cho biết gói viện trợ này gồm thiết bị giả phá bom mìn bổ sung, các tên lửa cho hệ thống phòng không. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev không lo ngại về bất kỳ sự sụt giảm nào trong viện trợ của phương Tây. Ông Kuleba đang có chuyến thăm chính thức tới ba nước là Cộng hòa Séc, Pháp và Tây Ban Nha để đàm phán về việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
Ngày 30 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu vàng mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ do bão Sao La. Cơn bão dự kiến mang theo gió giật và mưa lớn đến các khu vực duyên hải miền Đông và Nam của nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương chuẩn bị ứng phó với các trường hợp khẩn cấp do ảnh hưởng của bão, đồng thời duy trì cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và thảm họa địa chất.
Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão quốc gia Mỹ sáng 30 tháng 8 đã nâng bão Idalia lên cấp 3 khi cơn bão này di chuyển về phía tây bắc bang Florida. Thông báo của Trung tâm Cảnh báo bão quốc gia Mỹ nêu rõ Idalia là bão cấp 3 trên thang bão 5 cấp. Dự báo Idalia sẽ tiếp tục mạnh lên và trở thành bão cấp 4 trước khi đến bờ biển Big Bend của bang Florida. Gió giật mạnh hơn với tốc độ gió tối đa lên tới 195 km/h. Các cơn bão từ cấp 3 trở lên trên thang bão 5 cấp là những cơn bão có sức tàn phá nghiêm trọng.
Ngày 30 tháng 8, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo nêu rõ biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột tại những quốc gia yếu kém và bị chiến tranh tàn phá, từ đó khiến tỷ lệ tử vong cao hơn, đồng thời gây sụt giảm đáng kể tổng sản phẩm quốc nội GDP. IMF dự báo số ca tử vong do xung đột tính theo tỷ lệ dân số có thể tăng gần 10% tại các quốc gia yếu kém vào năm 2060 và biến đổi khí hậu cũng có thể đẩy thêm 50 triệu người tại các nước chậm phát triển vào cảnh đói ăn vào thời điểm đó.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tương tự nhiều ngôi sao khác, Mohamed Salah đã không thể cưỡng lại đề nghị siêu hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út. Theo nhiều nguồn tin uy tín, tiền đạo người Ai Cập đã thông báo với Liverpool rằng anh muốn gia nhập Al Ittihad và nhiều nguồn tin cho rằng Salah sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng trong tuần này. Điều đó có nghĩa là ngôi sao 31 tuổi đã chơi trận cuối cùng cho The Red vào cuối tuần trước.
Theo Mundo Deportivo, câu lạc bộ Al Shabab đã thỏa thuận cá nhân với Yannick Carrasco. Siêu cò Bini Zahavi tự tin sẽ đưa thân chủ của mình rời Atletico Madrid trước khi phiên chợ hè 2023 đóng cửa.
Sportbild tiết lộ Bayern Munich vẫn đang tích cực theo đuổi Hao Pahinha của Fulham. Huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn có số 6 trong đội hình của ông.
Theo Sky Sport phiên bản tiếng Đức, tiền đạo Kolo Muani đã từ chối tập luyện cùng Eintracht Frankfurt để sớm chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain. Đội bóng thủ đô Paris đã đề nghị mức giá là 80 triệu euro nhưng bị Eintracht Frankfurt từ chối.
Theo Sport, Barca gần như không đủ khả năng đăng ký tân binh Inigo Martinez lên La Liga. Trong tình hình này, chủ tịch Juan Laporta có thể buộc phải sử dụng tài chính cá nhân để đăng ký trung vệ người Tây Ban Nha. Mùa hè năm ngoái, Laporta đã đưa ra một khoản bảo lãnh ngân hàng khoảng 11 triệu euro để bảo đảm cho Koundé được thi đấu.
Chelsea và Roma đều chưa công bố thương vụ Lukaku, nhưng theo Sky Italia, tuyển thủ Bỉ đã tham gia tập luyện cùng đồng đội mới vào sáng hôm nay. Nếu đáp ứng yêu cầu thể lực, Lukaku có thể được Mourinho cho ra mắt ở trận tiếp đón AC Milan vào thứ Bảy.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, Đêm qua tới giờ miền Bắc trời ít đến quang mây, nền nhiệt ngoài trời đang mát mẻ, mức nhiệt từ 26 đến 28 độ ở vùng Trung Du và Đồng Bằng. Còn vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang lúc này trời se se lạnh 22 đến 23 độ. Mẫu Sơn và Trùng Khánh rét nhẹ với nhiệt độ dưới 20 độ. Tuy nhiên, trưa và chiều nay, Bắc Bộ nắng mạnh, nhiệt độ ngày cao từ 33 đến 35 độ, nóng sẽ xảy ra cục bộ một vài nơi. Tuy nhiên, về đêm, trời sẽ chuyển mát trở lại. Với các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay đều có mưa rào và dông. Thời gian mưa dông xuất hiện nhiều về chiều và tối. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện những điểm mưa to từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Còn với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời vẫn nắng và nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, trong chiều và đêm nay, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng, phần phía nam của tỉnh Đắk Lắk, hai khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Các nơi khác của Tây Nguyên và khu vực miền Tây Nam Bộ cũng có mưa nhưng lượng thấp hơn, dao động từ 20 đến 30mm. Do mưa đến sớm, lượng mưa thì lớn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên thấp từ 27 đến 30 độ, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.